Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biệt đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biệt đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong loạt bài Phân biệt đức tin, hôm nay đến bài số 32 và là phần 6 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ. Hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công vụ đoạn 2 từ câu 42 đến câu 47 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn đuổi quỷ phần 6. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ tẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì béo bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh.
Nhiều người tín đồ bị lừa đảo để nghĩ rằng ma quỷ đã ám vào chính mình, hay là ám vào người thân của mình, hay là người trong hội thánh, để chủ động sự suy nghĩ của họ, cảm giác của họ, quyết định của họ, hay là của chính mình từ ở phía bên trong, và tìm cách để giải quyết vấn đề bằng cách đuổi quỷ ra với nhiều sự kêu gào cầu nguyện, ngay cả nhân danh Chúa, để trói buộc ma quỷ, để tống khứ ma quỷ, để rượt đuổi ma quỷ, hoàn toàn trái ngược lại với phương pháp và sự dạy dỗ của Kinh Thánh đã được thiết lập trong Ê-phê-sô đoạn số 6 mà chúng ta vừa mới đọc. Và khi đi sai trật chỗ này, nghĩa là tìm cách đuổi quỷ chỗ mà không có quỷ, trong phương pháp mà Kinh Thánh không dạy bảo và không làm trong phương pháp mà Kinh Thánh dạy bảo, thì ma quỷ càng ngày càng thao túng hơn, càng tấn công mạnh mẽ hơn, càng làm cho ngu ngơ hơn, cho đức tin bị lộn lạo, gãy đổ càng thêm hơn, vì người đó đã lọt vào mưu kế của ma quỷ. Cho nên phải giải quyết vấn đề, đối diện với vấn đề trên nguyên tắc của Kinh Thánh. Vì thế vấn đề hiểu rõ ràng và chính xác về lẽ đạo quỷ ám được dạy dỗ trong Kinh Thánh là điều hết sức quan trọng để có thể đương đầu với kẻ thù. Bởi vì như chúng ta đã nói, hiểu rõ lẽ đạo quỷ ám theo lời Kinh Thánh là thẩm định nguyên tắc và phương pháp để chống cự mưu kế của ma quỷ theo lời Kinh Thánh, dùng nguyên tắc và phương pháp mà Kinh Thánh đã thẩm định. Cũng như trong cuộc tranh chiến giữa một quốc gia với quân thù, thì chiến thuật sử dụng ở giữa bãi sa trường, giữa hai đạo quân đang tranh chiến thì rất khác với chiến thuật được dùng để đối phó với vấn đề các thám tử của quân địch đang trà trộn trong hàng ngũ của quân đội mình. Nói như vậy không có nghĩa là từ khước hay làm giảm thiểu sự tranh chiến kinh khủng xảy ra trong mặt trận tâm linh với kẻ thù. Sứ đồ Phaolô đã nói cách rõ ràng. Chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Người tín đồ trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng trong hội thánh luôn luôn ở dưới sự tấn công của kẻ thù là ma quỷ. Điều chúng ta đang cần thẩm định là phương cách để đối phó và thắng hơn các cuộc tấn công này. Và khi nói về phương cách để đối phó với kẻ thù là Satan và quỷ sứ, chúng ta cần bàn đến phương cách được dạy dỗ và áp dụng cách chính yếu và thường xuyên trong phong trào ân tứ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ. Đó là phương pháp của mắng và trói buộc Satan. Của mắng và trói buộc Satan là phương cách dùng để đuổi quỷ và là mục vụ chính yếu của phong trào Mục vụ Giải phóng, Deliverance Ministry. Mục vụ Giải phóng nhấn mạnh phương cách giải quyết vấn đề tâm linh lẫn vật chất trong đời sống của người tín đồ bằng cách đuổi quỷ và trói buộc quyền lực quỷ ma đang hoạt động ở đằng sau những khó khăn, thách thức, tổn hại mà người tín đồ đang phải đối diện. Nghĩa là phải nhận diện ma quỷ nào đang gây rối, đang hoạt động, đang gây ra vấn đề khó khăn. Lấy quyền năng của danh Chúa để quở trách và đuổi quỷ ra khỏi người tín đồ đang bị hành hại. Và rồi cột trói ma quỷ và Satan vào trong địa ngục để ma quỷ này không thể trở lại, tiếp tục hoành hành trên người bị nạn hay là bất cứ ai khác. Trong cách thực hành thì người lãnh đạo thường cũng là người xưng nhận rằng mình có ân tứ chữa bệnh và đuổi quỷ, thi hành phương cách quở trách trói buộc Satan và ma quỷ bằng cách đối đầu với người bị nạn với sự hậu thuẫn của một ban cầu nguyện. Bắt đầu bằng cách tìm hiểu vấn đề khó khăn, thách thức mà người tín đồ đang đối diện, thường là về vấn đề sức khỏe hay là vấn đề công ăn việc làm, nhu cầu thịnh vượng sinh sống. Và người lãnh đạo này sẽ nhận diện một ma quỷ chuyên môn hoạt động trong môi trường này và sẽ trò chuyện trực tiếp với ma quỷ đó để tìm biết lý do tại sao ma quỷ đã ám vào người này, đã xâm nhập và điều khiển người tín đồ. Và sau khi đã nhận diện ma quỷ và biết được lý do của sự ám nhập này, thì người lãnh đạo sẽ dùng thẩm quyền của danh Chúa Giê-xu người Nazareth và thẩm quyền của huyết chiên con là Đấng Christ để khai trừ và đuổi quỷ ra khỏi người bị nạn, đồng thời trói buộc quỷ sứ này vào trong chốn địa ngục để không bao giờ trở lại, hoạt động trên người này nữa hoặc trên bất cứ người nào khác. Phương cách của phạt và trói buộc Satan hay ma quỷ không phải chỉ giới hạn trong vấn đề sức khỏe hay khó khăn đời sống, mặc dầu đây là môi trường thường xuyên được áp dụng. Nhưng ý niệm của trách và trói buộc Satan trở thành căn bản thực hiện đức tin, trở thành phương cách để cầu nguyện trong sự tranh chiến với kẻ thù. Trói buộc Satan hiện được xem là khí giới chính yếu trong trận chiến tâm linh. Và tùy thuộc nơi đức tin và khả năng có thể trói buộc Satan, người tín đồ có thể kinh nghiệm sự chiến thắng tâm linh, giới hạn hoạt động của ma quỷ vì đã trói buộc được kẻ thù. Phương cách này cũng được xem là khí giới để tấn công vào đồn lũy nơi sức mạnh của Satan và ma quỷ. Người tín đồ có thể tấn công trực tiếp vào địa phận hoạt động của Satan và ma quỷ, cột trói kẻ thù, tước lấy quyền hạn và giam cầm kẻ thù vào trong địa ngục để Satan và ma quỷ không thể hoạt động trên đối tượng của chương trình đuổi quỷ trói buộc Satan để giải cứu người bị nạn hay để tấn công quân thù thi hành công việc của nước Chúa. Câu hỏi chính yếu của chúng ta là Kinh Thánh có dạy để chúng ta thực hành công việc này hay không? Đây có phải là điều Kinh Thánh dạy dỗ người tín đồ để thực hiện trong đời sống đức tin hay không? Trong tất cả những bài học trong loạt bài phân biện đức tin, chúng ta luôn luôn trở lại với thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh. Vì ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời được tỏ bày trong sự mặc khải của Chúa qua lời Kinh Thánh là lời tối hậu, cuối cùng và toàn vẹn đầy đủ cho tất cả vấn đề đức tin, sống đạo. Phương cách tranh chiến thuộc linh với khí giới là quở trách trói buộc Satan và ma quỷ đi song song với quyền năng phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ. Cho nên chúng ta cần xem xét căn bản của Kinh Thánh được thiết lập như thế nào trong vấn đề này. Trên căn bản của Kinh Thánh, chúng ta đã thiết lập rằng người tin Chúa thật sự không thể nào bị quỷ ám, không thể nào có ma quỷ Satan nhập vào trong thân thể ở trong lòng để điều khiển sai khiến từ bên trong. Cho nên vấn đề đuổi quỷ trói buộc Satan khỏi người tín đồ là chuyện bất khả thi, không có xảy ra được. Chúng ta đã thiết lập căn bản Kinh Thánh cho lẽ đạo này, cho nên không cần trở lại. Nhưng về phương pháp thực hành của mắng trói buộc Satan và ma quỷ, thì một lần nữa chúng ta cần trở lại xem xét sự dạy dỗ từ Kinh Thánh. Có 3 phần Kinh Thánh chính yếu nói về sự trói buộc hay là sự mở ra. Và 3 phần Kinh Thánh này được sử dụng làm căn bản cho nguyên tắc quở trách trói buộc Satan. Nhưng nếu chúng ta áp dụng kỹ lưỡng phương pháp giảng giải Kinh Thánh, thì lập trường này đến từ sự giảng giải sai trật của các phần Kinh Thánh sau đây. Phần Kinh Thánh thứ nhất ở trong Matthew đoạn 12 câu 29. Có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Từ câu Kinh Thánh này, phong trào đuổi quỷ trói buộc Satan dạy rằng chúng ta cần tấn công vào nơi trú ẩn của Satan ma quỷ trong đời sống người tín đồ để giải phóng người đó ra khỏi sự khổ nạn đang phải đối diện. Hoặc trong công việc giảng đạo cứu người thì trước hết phải nhấn mạnh về công việc của trách ma quỷ trói buộc Satan như người mạnh sức trói buộc người nhà trong thí dụ mà Chúa Giê-xu vừa nêu ra. Chúa có thấy Giê-xu tuyên bố lời dạy dỗ này khi người Do Thái nói rằng Chúa làm công việc của Ngài bày tỏ qua các dấu kỳ phép lạ bởi quyền phép của Satan, quyền phép của Beelzebub, tức là chúa quỷ. vì người Do Thái không muốn chấp nhận rằng Chúa Christ Jesus đến từ Đức Chúa Trời và bày tỏ quyền năng để chứng minh rằng chính Chúa là Đức Chúa Trời, và họ phải tất cả ăn năn tội lỗi, đầu phục Chúa để nhận sự tha thứ cứu chuộc từ nơi Ngài và để được Đức Chúa Trời tiếp tục sử dụng trong mục đích và chương trình của nước Chúa. Nhưng với dữ kiện rành rành trước mặt và những chứng cớ hùng hồn của dấu kỳ phép lạ là những việc siêu nhiên không thể chối cãi được, thì ngoài ra quyền phép siêu nhiên của Đức Chúa Trời chỉ có một quyền hạn siêu nhiên khác, đó là Satan và ma quỷ. Cho nên họ ghép Chúa vào, sử dụng quyền năng của ma quỷ để làm những dấu kỳ phép lạ, trong đó có chữa bệnh đuổi quỷ. Nhưng Chúa Christ Jesus trả lời và chỉ ra cho họ sự mâu thuẫn trong căn bản lý luận của họ. Vì một nước mà chia xé nhau thì bị phá tan hoang, một thành hay một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Vì thế Chúa tuyên bố rằng điều họ đang chứng kiến không phải là Satan chống nghịch lại với Satan, nghĩa là theo lời họ, Chúa đang dùng quyền năng của Satan để chống nghịch Satan, nhưng là trường hợp rõ ràng của một đấng mạnh hơn Satan, lớn hơn Satan, bày tỏ sức mạnh của mình bằng cách trói buộc Satan và thắng hơn Satan. Bởi lời này, Chúa tuyên bố rằng chính Chúa là Đức Chúa Trời bởi vì Chúa lớn hơn và mạnh hơn Satan. Như lời thí dụ, đó là ai vào nhà một người mạnh sức để cướp của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Chúa đang gọi là cướp của nhà của Satan, và vì thế chứng minh rằng Chúa đã trói buộc Satan và thắng hơn Satan. Vì Chúa là Đức Chúa Trời, cho nên lớn hơn và mạnh hơn Satan. Cho nên ở đây, Chúa Christ Jesus không phải đang dạy một nguyên tắc tổng quát áp dụng cho tất cả mọi người theo Chúa để thi hành trong chức vụ. Không, ở đây Chúa đang nói về chính Chúa, chứng minh về bản chất và cương vị của Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng mạnh hơn, lớn hơn Satan. Vì chỉ có Đức Chúa Trời lớn hơn và mạnh hơn Satan. Cho nên đây không phải là một nguyên tắc tổng quát để cho mọi người áp dụng khi đối diện với Satan. Vì nguyên tắc này chỉ có thể áp dụng được với chính Chúa mà thôi. Hơn nữa, lời Kinh Thánh nói rất rõ ràng về vấn đề trói buộc Satan. Trong thời gian hiện tại, đây không phải là chương trình của Đức Chúa Trời. Satan không bị trói buộc trên đất. Trái lại, Satan được ban cho quyền tự do để hoạt động trên đất. Trước khi Chúa Christ Jesus tái lâm, thiết lập nước Ngài trên đất trong 1000 năm bình an, thì Satan được cho phép hoạt động trên mặt đất này giữa người thế gian lẫn những người tin Chúa. Trong thời điểm 1000 năm bình an, chính Chúa sẽ trói buộc Satan, nhưng trong thời gian hiện tại thì Satan không bị trói buộc, nhưng được Chúa cho phép hoạt động trong giới hạn mà Chúa thẩm định. Satan được gọi là Chúa Quỷ. 3 lần chính Chúa Christ Jesus gọi Satan là vua của thế gian, và các sách Tân Ước gọi Satan là Chúa của đời này, vua cầm quyền chốn không trung, thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Và nếu chúng ta đọc sách Khải Huyền, thì trong thời gian 7 năm đại nạn, ma quỷ không phải bị trói buộc nhưng là được thả ra từ vực sâu không đáy, thả ra từ vùng sông Euphrates để hoạt động và hành hại người trên thế gian đến nỗi giết chết 1/3 dân số thế giới. Và đến thời điểm của Satan bị trói buộc thì chính Chúa sẽ làm công việc này, khi Chúa sai phái thiên sứ lớn của Ngài trói buộc Satan vào vực sâu không đáy. Không hề có phần Kinh Thánh nào dạy dỗ rằng Đức Chúa Trời trao quyền hay cho phép người tín đồ làm công việc trói buộc Satan. Khải Huyền đoạn 20 câu 1 tới câu 3. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ lớn trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến 1000 năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa. Cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn, sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Không có mệnh lệnh nào trong Kinh Thánh đòi hỏi hay cho phép chúng ta trói buộc Satan, và cũng không hề có thí dụ nào được ghi lại về mục vụ của hội thánh là trói buộc Satan. Satan sẽ tiếp tục hoạt động trên toàn thế gian với sự cho phép và sử dụng của Đức Chúa Trời cho mục đích lớn và đời đời của Chúa, cho đến khi Chúa Christ Jesus tái lâm. Và Satan bị trói buộc bởi quyền năng siêu nhiên của thiên sứ Đức Chúa Trời sai phái, không phải qua phương tiện của con người. Các sứ đồ của Chúa Christ Jesus được ban cho quyền làm phép lạ và đuổi quỷ, như chúng ta đã học, để minh chứng mình là sứ giả có sứ điệp từ nơi Đức Chúa Trời, nhưng không hề có quyền hay là được sự cho phép trói buộc Satan. Hai phần Kinh Thánh kế tiếp nói về sự trói buộc mở ra, là sự trói buộc mở ra ở trên trời và sự trói buộc mở ra ở dưới đất. Nội dung văn mạch của hai phần Kinh Thánh này không dính líu trực tiếp gì đến Satan hay là ma quỷ, nhưng liên hệ trực tiếp đến vấn đề tội lỗi, giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh và thẩm quyền của hội thánh để giảng tin lành cứu người. Đầu tiên là Matthew đoạn 16 câu 17 tới câu số 19. Sau khi Chúa Christ Jesus hỏi các môn đồ rằng các ngươi xưng ta là ai, và Simon Peter thưa với Chúa rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: Hỡi Simon con Jonah, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Ở đây Chúa Cứu Thế Giê-xu thẩm định lẽ đạo cứu rỗi là lẽ đạo nhận biết Chúa là con Đức Chúa Trời. Và đây là lẽ đạo nền tảng của hội thánh. Hội thánh được xây dựng trên lẽ thật này. Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Và trên nền tảng lẽ thật này, hội thánh được gây dựng và sứ điệp cứu rỗi, tha tội trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu được rao truyền. Khi nào hội thánh rao truyền lẽ thật của sự cứu rỗi trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, hay khi nào hội thánh không rao truyền sứ điệp này, thì có sự trói buộc mở ra ở trên thiên đàng. Khi sứ điệp cứu rỗi được rao truyền, thì tội nhân có thể nhận được ơn cứu rỗi qua lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và như vậy cửa thiên đàng được mở ra. Nhưng khi sứ điệp này không được rao giảng và lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu không được công bố, thì tội nhân không thể biết được ơn cứu rỗi và như vậy cửa thiên đàng như là đóng lại. Cho nên trách nhiệm rao giảng tin lành trên lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu như là chìa khóa của thiên đàng. Hễ điều gì mà hội thánh buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Điều gì mà hội thánh mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ra ở trên trời. Đó là ý nghĩa trong nội dung văn mạch của phần kinh thánh này khi nói về buộc trói hay là mở ra. Ở đây không nói về phương cách đối diện với ma quỷ và Satan trong cuộc chiến tâm linh và quở trách trói buộc Satan và ma quỷ vào chỗ địa ngục không cho phép hoạt động. Phần kinh thánh thứ ba nói về sự trói buộc và mở ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 18. Thì trong văn mạch nội dung nói về thẩm quyền của hội thánh trên người tín đồ trong vấn đề kỷ luật tội lỗi xảy ra trong hội thánh. Sau khi giải thích rằng nếu một người trong hội thánh phạm tội, thì điều trước tiên phải đến với người đó cách cá nhân để khuyên bảo và kêu gọi sự ăn năn. Nhưng nếu người đó cứng lòng không ăn năn, thì một hai người lãnh đạo trong hội thánh, trong cương vị và thẩm quyền đó đến với người phạm tội, cũng để khuyên răn dạy dỗ sự ăn năn. Và nếu người đó tiếp tục chống nghịch, thì toàn thể hội thánh họp lại dưới thẩm quyền Chúa ban cho, quyết định trong việc kỷ luật người phạm tội cất đi sự thông công với hội thánh. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng khi hội thánh sử dụng thẩm quyền mà Chúa ban cho để thi hành kỷ luật với người phạm tội trong hội thánh thì là thi hành ý chỉ của chính Chúa cho hội thánh, cho nên sự trói buộc dưới thẩm quyền của hội thánh là sự trói buộc dưới thẩm quyền của chính Chúa. Và sự thuận hiệp của hội thánh dưới nguyên tắc này được Chúa bảo đảm rằng có sự có mặt của Chúa hỗ trợ, bảo vệ và thi hành. Như vậy, nếu người phạm tội không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh, là nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Khi nào hội thánh hiệp một nhóm lại trong sự cầu nguyện để thi hành ý chỉ của Đức Chúa Trời trong sự kỷ luật tội lỗi, thì hội thánh đứng trọn vẹn trong thẩm quyền của chính Chúa. Nghĩa là như ý Chúa đã được bày tỏ trên thiên đàng và đã buộc ở trên thiên đàng, thì cũng sẽ được buộc ở dưới đất. Và đây cũng là thẩm quyền mở ra trong sự tha tội khi người phạm tội trở lại trong ăn năn với hội thánh, thì sự mở ra đó, sự tha thứ đó, cũng là thi hành thẩm quyền tha thứ của Chúa ở trên trời. Cho nên chúng ta tổng kết rằng, các phần kinh thánh làm căn bản cho vấn đề quở trách trói buộc Satan như là phương pháp chính yếu để trực tiếp đối nghịch với Satan trong chiến trận thuộc linh đã không được giảng giải cách chính xác và vì thế áp dụng cách sai lầm. Các phân đoạn kinh thánh vừa đọc này không nói về vấn đề tấn công Satan bằng cách cột trói Satan dưới thẩm quyền của danh Chúa để tước đoạt quyền lực của Satan và làm cho hoạt động của Satan vô hiệu quả. Nói tổng quát thì các phần kinh thánh này dạy dỗ về sự thi hành ý chỉ toàn trị của Đức Chúa Trời đã được thẩm định trên trời và bây giờ được thi hành trong sự vâng phục của con dân Chúa trên đất trong thẩm quyền mà Chúa đã ban cho. Cho nên chúng ta hiểu rõ ràng, phương pháp quở trách trói buộc Satan và quỷ sứ không đặt trên căn bản của kinh thánh để đứng vững và địch cùng mưu kế của ma quỷ. Đây là phương cách không đúng theo lời dạy dỗ của kinh thánh khi chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, nhưng cùng chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối này. Quở trách và trói buộc ma quỷ không phải là phương cách để đối phó với các thần dữ ở các miền trên trời, theo như lời kinh thánh. Trái lại, chúng ta phải nhận biết rằng phương pháp quở phạt trói buộc ma quỷ đi song song gần gũi với vấn đề bùa chú đồng bóng đối diện với tà ma của những tôn giáo thế gian theo phương cách mê tín dị đoan. sự liên hệ này gần gũi hơn, trực tiếp hơn là chúng ta tưởng. Chỉ cần so sánh với lời phù phép, câu thần chú được dùng để đuổi tà ma quỷ sứ, thường là trong tiếng Latin, được dạy dỗ và sử dụng trong giáo hội Công giáo La Mã, thì chúng ta cũng có thể thấy được sự liên hệ này. Và vì thế chúng ta phải rất cẩn thận để không đeo đuổi những triết lý và phương cách liên hệ đến thế giới siêu nhiên, thế giới thần linh ở ngoài sự dạy dỗ của Kinh Thánh, hay xa lạ hoặc trái ngược với lẽ thật, phương cách, phương pháp mà Kinh Thánh trực tiếp dạy dỗ. Vì trong khi trói buộc Satan thì nêu lên danh Chúa để mà quở mắng, xua đuổi, trói buộc quỷ sứ và Satan. Nêu danh Đức Chúa Giêsu người Nazareth, nêu danh quyền năng huyết báu của Chiên Con và sử dụng thẩm quyền của danh Chúa để thách thức Satan, để quở trách, để sai khiến, ngay cả nói nhục mạ, để thách thức và tranh đấu với ma quỷ. Đây là những điều mà Kinh Thánh nói cách rất rõ ràng, không được phép làm. Đặc biệt là vấn đề để mà tranh đấu, quở trách, trói buộc ma quỷ và Satan thường xuyên là vấn đề tạm bợ trong đời sống hiện tại. Vấn đề sức khỏe, đau ốm, bệnh tật, vấn đề liên hệ hạnh phúc gia đình, vấn đề công ăn việc làm, ăn gì, uống gì, mặc gì, vấn đề bình an, thới thạnh của đời sống. Thứ tự ưu tiên của chương trình đuổi quỷ, quở trách, trói buộc tà ma rất ít khi nào chú ý đến vấn đề thánh hóa trước mặt Đức Chúa Trời, vấn đề trưởng thành trong đời sống tâm linh, vấn đề trở nên càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giêsu hơn, vấn đề kính Chúa yêu người, vấn đề sống đạo và trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thi hành đại mạng lệnh mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã giao phó cho toàn thể con dân Chúa trong hội thánh. Đây là thứ tự ưu tiên của Kinh Thánh. Đây là những mặt trận tranh đấu tâm linh. Đây là mục đích của những cuộc chạy đua thiêng liêng mà người tín đồ được kêu gọi. Cho nên vấn đề trói buộc Satan, vấn đề phép màu đuổi quỷ thường là những ngõ tắc mà con người đặt ra trong bình diện của đức tin để không đi trong con đường học hỏi lẽ thật, vâng phục lời Kinh Thánh, phát huy ân tứ, trưởng thành trong đức hạnh là những điều hết sức quan trọng trong trận chiến chống nghịch lại mưu kế của kẻ thù. Trong các sách Tân Ước, đặc biệt là các sách Phúc Âm, vấn đề của trách ma quỷ là vấn đề bày tỏ thẩm quyền đặc thù của Chúa Cứu Thế Giêsu trong sự mặc khải của Chúa là con Đức Chúa Trời, là Đấng Mêsi. Khi Chúa bày tỏ thẩm quyền tể trị trên muôn loài vạn vật, trong đó có thẩm quyền tối hậu trong thế giới thần linh siêu nhiên, chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu đứng vào trong cương vị tể trị với thẩm quyền trên tất cả muôn vật. Đó là chỗ đứng của sự mặc khải đời đời của Chúa mà thôi, về Chúa mà thôi, thuộc riêng Chúa mà thôi. Còn cho tất cả những ai khác, đây là dấu hiệu của giáo sư giả.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 6 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta đem lời Chúa vào những suy nghĩ và quyết định của mình trong đời sống đức tin cá nhân. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong bài học mà chúng ta đã học, chúng ta có định nghĩa về vấn đề bị quỷ ám. Người bị quỷ ám là bị một hay nhiều ma quỷ nhập vào trong thân thể và cư ngụ trong thân thể và chủ động hoàn toàn trên ý chí, suy nghĩ, hành động từ phía bên trong. Nghĩa là một người khi bị quỷ ám thì hoàn toàn ở dưới quyền sử dụng chủ động của ma quỷ, sai khiến của ma quỷ và không còn tự chủ được nữa trong bất cứ điều gì mình muốn làm. Và chúng ta cũng đã giải thích trong bài học rằng người tin Chúa thật lòng thì không thể nào bị quỷ ám vì người đó có Đức Thánh Linh chủ động trong lòng và có Đức Thánh Linh ngự trị trong thân thể mình và chính Đức Thánh Linh là dấu ấn đời đời của sự cứu rỗi. Cho nên ma quỷ không thể nào thắng hơn Đức Thánh Linh để mà chiếm ngự thân xác của một người tin Chúa để hoàn toàn điều khiển người đó từ bên trong. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn bàn về vấn đề trách nhiệm và vấn đề quỷ ám. Khi một người bị quỷ ám thì người đó không còn trách nhiệm trên hành động, thái độ, sự cư xử của mình vì người đó không còn tự chủ được nữa và tất cả những gì mình nói, mình làm, mình hành động đến từ ma quỷ. Chúng ta biết rằng vấn đề bị quỷ ám là vấn đề có thật, đây là dữ kiện ở trong Kinh Thánh. Nhưng không phải bất cứ vấn đề gì của con người đều đến từ ma quỷ và đến từ sự điều khiển của ma quỷ ở bên trong. Có những vấn đề bệnh hoạn trong tâm thần, có những thái độ tiêu cực chán đời, có những sự chọn lựa đưa đến sự nghiện ngập của rượu chè, ma túy. Dù là những vấn đề trói buộc rất nghiêm trọng, rất mạnh mẽ trên đời sống con người và rất khó khăn để giải quyết. Nhưng phương cách giải quyết không phải là gán cho người đó ở dưới quyền của ma quỷ và phương pháp giải quyết là đuổi quỷ. Nhưng một trong những vấn đề hết sức căn bản để giải quyết những vấn đề liên hệ đến tâm thần, đến thái độ tiêu cực chán đời, đến thói quen nghiện ngập là giúp cho người đang gặp khó khăn có thể đối diện với trách nhiệm của mình, nhận lấy trách nhiệm của mình và gánh vác trách nhiệm của mình. Trong phương diện tâm linh, đối diện với trách nhiệm của mình là đối diện với hậu quả tội lỗi mà mình đã phạm, con đường sai trật xa cách Chúa mà mình đã chọn, thái độ chống nghịch bất tuân với tiêu chuẩn của lời Chúa mà mình rất ít quan tâm, và bây giờ phải trở lại để đối diện và ăn năn trước mặt Chúa. Đó là bước đầu của sự giải quyết vấn đề, đó là chỗ đối diện với trách nhiệm, đó là chỗ ăn năn đến với Chúa. Một người sống thiếu kỷ luật, sống thiếu trách nhiệm, đi vào con đường nghiện ngập thì không thể đổ thừa ma quỷ mà mong có thể quay đầu trở lại. Chỉ khi nào đối diện với trách nhiệm và hậu quả của sự chọn lựa của mình, con đường mà mình đi, và nhất tâm sửa đổi thì may ra mới có cơ hội để giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên với tất cả những sự giúp đỡ cần thiết người đó đang cần trong khía cạnh vật chất, tinh thần lẫn tâm linh, vì không phải ai khi ngã xuống rồi cũng có thể tự mình đứng dậy được. Nhưng nếu một người nghĩ rằng mình không có trách nhiệm phải đứng dậy và không cố gắng để đứng dậy và vẫn chọn lựa để nằm dài thì người đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được. Cho nên khi chúng ta đổ thừa vấn đề khó khăn, vỡ lỡ, thất bại của chính mình hay của người thân thương cho hoạt động của ma quỷ, cho sự ma ám quỷ nhập, và tìm phương cách giải quyết vấn đề qua phương tiện phép màu, đuổi quỷ, trói buộc tà ma, chỗ mà không phải quỷ ám hay căn nguyên không phải đến từ ma quỷ, dầu ma quỷ sẽ chắc chắn lợi dụng mọi trường hợp để làm cho người ngã, ngã luôn, không còn đứng dậy được nữa. Nhưng nếu căn nguyên đến từ trách nhiệm của con người, thì chúng ta lại làm cho vấn đề khó khăn để giải quyết hơn, làm cho người té ngã khó đứng dậy hơn, vì đã lấy đi, cất đi điều cần thiết hơn hết để người đó có thể xoay trở lại. Đó là trách nhiệm của mình trước Thượng Đế Đức Chúa Trời và trách nhiệm của mình đối với người khác, cũng như trách nhiệm của mình đối với chính mình.
Ta xem Kinh Thánh là ngọn đèn loa dõi chân ta tới nghiêng ngã, là nguồn ơn phước do nơi thiên đình, là sông chảy bên đường linh, linh lương cùng dưỡng hồn ta nhận được, là mana của thiên quốc, địa đồ xem lối là kinh đường.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Xin Cha soi sáng đặng tôi học hành.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài nguồn sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Và đơn giản như hai nhà.